Bạn có biết không, tất cả chúng ta đều có những sai lầm. Và trong những sai lầm đó thì chúng ta thường nhìn thấy bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót. Và tớ đang ngồi viết lại nhật ký hành trình trưởng thành của mình. Và bây giờ thì tớ rất muốn để kể cho các bạn cùng nghe. Tớ sinh ra trong một gia đình không khá giả, và điều đó làm tớ vô cùng tự ti. Nhưng mà tớ cũng cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì những điều tớ đang có là những điều mà làm cho tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và tớ vô cùng trân trọng điều đó. Có lẽ phải kể lại những cái cú sốc đầu tiên của cuộc đời đó. Vào một buổi sáng hôm ấy, mẹ tớ đưa tớ đi học như những ngày bình thường. Mẹ pha một gói mì tôm rồi cất đi một nửa. Khoảnh khắc đầu tiên mà tớ nhận ra sau này mình nhất định phải thật giỏi, phải kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp bố mẹ. Và cuộc sống vẫn cứ bình dị như vậy cho đến năm mà tớ học lớp 8. Và một ngày nghỉ hè ở nhà xem tivi thì bỗng nhiên tớ nghe được một video câu sáo trúc ở trên YouTube. Lúc đó thì nhà tớ có một cây sáo mua ở hội chùa năm trước. Tớ cũng lấy ra bập bẹ thổi theo nhưng mà chẳng phát ra tiếng gì cả. Lúc đó thì tớ lên mạng và tìm hiểu về cách học thổi sáo. Sau một tháng tớ đã thổi ra được thành tiếng và một nửa ca khúc Tây Vương Nữ Quốc. Cả một năm lớp 8, ngày nào đi học về tớ cũng lấy sáo ra thổi, rồi tập luyện theo những video ở trên mạng hướng dẫn. Đến lớp 9 là lúc cuối cấp 2, phải tập trung vào ôn thi cấp 3. Do tớ mảng chơi quá, dành thời gian quá ít cho việc học nên mỗi kỳ thi đều bị điểm kém. Lúc đó thì bố mẹ thất vọng và lo lắng cho tớ cực kỳ, chỉ kỳ vọng là tớ sẽ thi đỗ vào trường Trung học phổ thông Giao Thủy, là một trong những trường top đầu của huyện. Ngày đấy thì cô giáo dạy văn lớp 9 của tớ là một cô hàng xóm ở cạnh nhà. Tớ nhớ nhất có lần sắp đến kỳ thi, tớ vẫn cầm sáo vi vu thổi ở nhà mà cô hàng xóm nghe thấy. Đến lớp có giờ văn đọc kết quả thi bị điểm kém thì lúc nào cũng gọi tớ đứng trước lớp rồi chỉ trích tớ. Tôi thấy anh ấy có học hành gì đâu, suốt ngày sáo với cả sầu như hết cả đầu. Bạn bè lúc đấy thì cũng chỉ cười nhạo tớ thôi. Cảm giác lúc đó thì tớ chỉ muốn bố mẹ chuyển nhà đi nơi khác. Nhưng mà từ lúc đó thì tớ cũng đã ít thổi sáo dần đi. Kỳ thi cuối cùng cũng đã đến, tớ đã quyết tâm đạt được mục tiêu này, không thì bố mẹ tớ sẽ thất vọng lắm. Và cuối cùng thì mọi sự nỗ lực của tớ cũng đã được đền đáp. Tớ đã thi đỗ vào ngôi trường cấp 3 mơ ước của rất nhiều học sinh và sự kỳ vọng của hàng ngàn phụ huynh lúc ấy. Hè năm đó thì tớ quay trở lại với đam mê sáo trúc của mình. Tớ tham gia vào một câu lạc bộ âm nhạc ở huyện và được một anh trong câu lạc bộ dạy cho biết đánh guitar, piano. 2 năm tự học sáo trúc không có ai chỉ dẫn, tớ đã quyết định tìm cách kiếm tiền bằng đam mê của mình. Lúc đó thì tớ vẫn còn đi học nên chưa có tiền. Tớ xin mẹ tớ 350, mua 50 khúc nữa trên mạng về để khuét sáo. Mãi thì mẹ tớ mới đồng ý cho. Tớ nhờ chị gái học ở trên Hà Nội mua cho tớ bộ dao mổ phẫu thuật số 16, gửi về quê cho tớ khoét sáo. Tớ đã mày mò và khoét sáo tự chơi, rồi dần dần làm và bán ở trên mạng nữa. Một cây nứa mua về chỉ có 6.000. Tớ cặm cụi ngồi khoét trong 2 ngày là được một cây chuẩn âm, chuẩn nốt. Số tiền đầu tiên mà tớ kiếm được trong cuộc đời đó chính là 150.000 đồng. Lúc đó thì tớ rất may mắn, tớ up bài bán sáo trong group Facebook trên mạng và có rất nhiều bạn bè hỏi mua. Tớ đã tìm cách ship hàng qua bưu điện và từ đó cũng hình thành cho tớ kỹ năng bán hàng. Khi đó thì tớ lớp 10, tớ đã có cơ hội đi biểu diễn cùng câu lạc bộ những chương trình từ thiện. Có những buổi tối, tớ đã bắt đầu suy nghĩ sau này thì mình sẽ làm nghề gì. Mình yêu âm nhạc, mình thích âm nhạc, mình thích cảm giác khi mà mình được đứng ở trên sân khấu. Hay là mình đặt mục tiêu sau này mình sẽ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn sáo trúc, được không nhỉ? Và từ đó thì những ngày tháng nuôi lớn ước mơ của tớ bắt đầu. Năm lớp 11 đó thì tớ đã bắt đầu tự tìm hiểu về cách thức tuyển sinh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiểu về ngôi trường nổi tiếng này, tớ đã bắt đầu đặt mục tiêu để thi được vào trường đó. Thế là tớ đã tìm được một người thầy là trưởng khoa của nhạc cụ truyền thống. Lúc đó thì thầy đã về hưu. Tớ bắt đầu hỏi đăng ký học. Học phí lúc đó cao lắm, một buổi học sáo 60 phút là 500.000 đồng. Vé xe lúc đó lên thành phố cũng mất cả đi cả về là 160. Một buổi đi học coi như là mất gần 1 triệu. Lúc đấy thì tớ có hỏi ý kiến của bố mẹ, thì bố mẹ cứ bảo đi học đi, chăm chỉ vào để có kết quả. Cảm giác lúc ấy thì tớ được bố mẹ ủng hộ, tớ lại quyết tâm hơn. Buổi học đầu tiên bắt đầu, sau buổi học đấy thì tớ như sụp đổ. Tất cả những gì tớ tự học lúc trước đều sai lệch. Là một đứa thuận tay trái nên khi tự học sáo, theo bản năng tớ cũng sẽ cầm tay trái luôn. Hôm đó thầy có lắc đầu và bảo không được rồi, nếu em muốn thi vào nhạc viện thì em phải thổi bằng tay phải. Lúc đó tớ vô cùng lo lắng, tớ không biết năng lực của mình có làm được hay không. Thổi sáo ngược tay khó lắm, nhưng việc là các bạn thuận tay phải khi đánh răng, khi cầm đũa ấy, nếu đổi ngược lại thì sẽ không gắp được, sẽ không đánh răng mượt mà được. Tớ đã quyết định phải làm, phải chinh phục được mục tiêu này cho đến cuối cùng. Tớ nhất định phải thổi sáo được bằng tay phải. Và thế là cứ cuối tuần, tớ lại bắt xe lên Hà Nội để học sáo. 3 tháng chơi ròng rã, ngày thi cuối cùng cũng đã đến. Và kỳ nghỉ hè năm ấy là kỳ nghỉ hè hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tớ. Tớ đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và thổi sáo được cả hai tay, cả tay trái và cả tay phải. Nếu ở thời điểm đó tớ quyết định dừng lại thì có lẽ rằng tớ đã không ngồi ở đây ngày hôm nay để kể cho các cậu câu chuyện đó tớ đã trải qua. Từ nhà quê bước chân lên thành phố, các bạn ở trên đó khác biệt phong cách ở tỉnh lắm. Tớ cũng hay bị chê lên nhà quê, nói ngọc, ăn mặc xùy xòa. Lúc đó thì tớ vừa đi học, vừa làm thêm part time, làm nhân viên phục vụ bàn ở quán trà chanh, lương 13.000 một giờ, làm nhân viên bán quần áo, làm thêm tại một phòng marketing của một shop quần áo. Tớ được giao vào vị trí quay dựng video. Lúc đó thì tớ chẳng có kinh nghiệm gì cả, nhưng thời gian trong một tháng ngồi mày mò cắp cắt Trung Quốc thì tớ đã biết dựng những video và quay những sản phẩm. Một ngày về quê chơi, xem mấy anh chị ở trên TikTok nổi tiếng, nhiều người xem quá, tớ có bảo mẹ, mẹ cho tớ 500.000 đồng để mua cái đèn livestream. Tớ vẫn nhớ lúc đấy tớ bảo mẹ, mẹ đầu tư cho con đi, để sau con nổi tiếng nào, chỉ cần cái đèn livestream đấy thôi là con quay video sẽ nổi tiếng. Thế là mẹ tôi bảo bố, bố đầu tư cho nó cái đèn livestream kìa. Bố tôi móc túi ra và đưa cho tôi 500.000. Lúc đó thì tôi cũng nói vu vơ như thế thôi, cứ không nghĩ là sau này mình nổi tiếng thật. Và tròn 30 ngày bắt đầu làm thì tớ đạt được một con số là 1 triệu follow. Từ đó trở đi thì tiền ăn học, tiền sinh hoạt cá nhân tớ tự chi trả, không xin tiền bố mẹ nữa. Và tớ đã bắt đầu tự lập từ đấy. Trong tất cả mọi quyết định thì đều là do tớ đặt ra và đều nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Và nếu lúc đó bố mẹ không ủng hộ tớ thì có lẽ tớ sẽ không có cơ hội để làm những điều tuyệt vời như thế. Mà tớ bắt đầu có những bước chân mạnh dạn hơn. Tớ đã quyết định khởi nghiệp với số vốn 500 triệu cho một kho hàng quần áo online. Tớ đã bắt đầu kinh doanh online tại thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19. Thời gian đầu những kiến thức mà tớ có thì tớ bán được hơn 1.000 đơn. Đơn đi đều sau mỗi phiên livestream của tớ. Lúc đó thì tớ cứ nghĩ rằng cuộc sống này màu hồng, cuộc sống này dễ dàng như thế. Nhưng không phải, kiến thức mình tưởng có, nhưng thực tế thì lại không phải. Tớ đã thất bại với một đống hàng tồn. Đúng là thành công nào cũng có máu và nếu mất. Khi đó thì người ta có thể lựa chọn dừng lại hoặc tiếp tục đi. Sau những chặng đường mà tớ đã đi qua và những chuyện mà tớ đã gặp thì tớ cảm thấy rằng bản thân mình có đủ mạnh mẽ. Và bản thân mình sẽ còn mạnh mẽ hơn những gì mà mình đang nghĩ. Có thể là mình nghĩ mình không làm được, nhưng mà bản thân mình thì lại làm được. Tớ cứ làm, tớ cứ trải nghiệm, rồi tớ đã tìm ra được ước mơ của mình. Tớ đã ước trở thành một diễn giả truyền cảm hứng. Và tớ cũng đã từng ước rằng mình sẽ tổ chức được một buổi talk show của chính mình. Và bây giờ thì tớ cũng đã tổ chức thành công buổi talk show ấy. Tớ cũng ước rằng tớ có đủ mạnh mẽ để có thể nói với bố mẹ rằng con yêu bố, con yêu mẹ. Và tớ cũng đã làm được điều ấy.
Con cảm ơn đấng sinh thành, con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con và nuôi dưỡng con, dạy dỗ con trở thành một người tử tế, trở thành một người công dân tốt. Và con muốn nói một điều rằng con yêu bố, con yêu mẹ nhiều lắm.
Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim.
Có lẽ rằng những câu chuyện của chính mình chỉ có mình hiểu, còn người khác thì không bao giờ hiểu. Chẳng ai có thể đoán trước được tương lai cả. Chẳng ai có thể biết được rằng sau này mình sẽ làm gì, mình có làm được hay không. Tất cả đều phải thử thì mình mới có thể nhìn thấy kết quả của nó. Những con đường tớ đã đi qua, những con người mà tớ đã gặp, tất cả mọi chuyện trên cuộc đời mà đến độ tuổi hiện tại tớ phải trải qua, thì tớ cảm thấy rằng mình còn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Mình không nên dừng lại ở đó. Và tớ biết chắc chắn một điều rằng các bạn ở ngoài kia, tất cả chúng ta, ai cũng sẽ đều có những câu chuyện của riêng mình. Và tất cả mỗi người thì đều sẽ có những cái khó khăn, sẽ có những cái thử thách khác nhau. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta sẽ xem xét lại đâu mới là điều mà làm cho chúng ta cảm thấy vui và làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Và tớ làm được. Tớ tin chắc chắn rằng cậu cũng làm được.